Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Thái Hiệp và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành để khai mạc năm Đức Tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng tá nhận được ơn hoán cải tại nhà thờ Đức Bà Thắng Trận ở thủ đô Paris, nước Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh, do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lê Vi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sau khi tham dự thánh lễ khai mạc năm Đức Tin do Đức Thánh Cha chủ sự sáng hôm qua 11 tháng 10, ban chiều, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên khoáng đại thứ 6 để tiếp tục nghe các bài phát biểu. Ngoài ra, các nghị phụ đã bầu cử vòng 2 các thành viên Ủy ban soạn sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 10 tới đây, trước khi bế mạc. Ủy ban soạn sứ điệp có vị chủ tịch và phó chủ tịch do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, đó là Đức Hồng Y Giuseppe Bertori, Tổng giám mục giáo phận Firenze, Italia, và Đức Cha Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines. Ủy ban gồm có 12 thành viên, trong số này có 8 vị do Thượng Hội đồng Giám mục bầu lên, trong đó 5 vị đại diện cho 5 châu lục, 1 vị đại diện các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, 1 vị đại diện các cơ quan trung ương tòa thánh, và 1 đại diện của Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam. Ngoài ra, có 4 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, trong đó có vị chủ tịch và phó chủ tịch như vừa nói. Chiều ngày 9 tháng 10 vừa qua, trong phiên khoáng đại thứ tư, các nghị phụ đã bầu vòng đầu các thành viên ủy ban và chiều hôm qua đã tiếp tục việc bầu cử này.
Chiều thứ tư ngày 10 tháng 10, các nghị phụ đã nghe Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, phát biểu theo lời mời của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, truyền giảng tin mừng không phải là một dự án, nhưng là điều tuôn chảy tự nhiên từ kinh nghiệm về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Kinh nghiệm ấy biến đổi cuộc sống, mang lại cho nó ý nghĩa và niềm vui. Vị thủ lãnh Liên hiệp Anh giáo nhận xét rằng, ít người biết hoặc quan tâm về các cơ chế và hàng giáo phẩm của giáo hội ngày nay, nhưng họ bị thu hút và bị các tín hữu Kitô thách thức, những người có đời sống được biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa Kitô. Theo Đức Tổng giám mục Williams, khuôn mặt mà chúng ta cần tỏ cho thế giới thấy, chính là khuôn mặt của một nhân loại luôn tăng trưởng trong tình yêu. Nếu truyền giảng tin mừng chỉ là tụ tập đoàn quân, hoặc chỉ nhắm thu hút dân chúng đăng ký, thì nó thiếu một cái gì đó, thiếu một nhân loại được biến đổi mà tin mừng mang lại cho chúng ta.
Trong số các bài phát biểu của các nghị phụ, dư luận đặc biệt chú ý đến nhận xét của Đức Cha André Joseph Leonard, Tổng giám mục giáo phận Malines Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ. Ngài nhận xét rằng giáo hội cần chứng tá của các phụ nữ, hãnh diện vì là tín hữu công giáo. Việc tái truyền giảng tin mừng sẽ không bao giờ thực hiện được nếu thiếu những phụ nữ hãnh diện và hạnh phúc được thuộc về giáo hội công giáo. Đức Tổng giám mục Leonard nhận xét, 2/3 các thành phần tích cực của giáo hội là phụ nữ, và những người đầu tiên truyền giảng tin mừng cũng thường là phụ nữ. Nhưng nhiều phụ nữ cảm thấy mình bị giáo hội kỳ thị. Nay là lúc giáo hội giải thích rõ ràng hơn tại sao chỉ có nam giới được chịu chức thánh. Không phải vì phụ nữ bị coi là kém giá trị hoặc không thể thi hành thừa tác vụ cho người khác. Tuyệt đối không phải là như vậy. Chức linh mục chỉ được dành cho nam giới vì hình ảnh người nam linh mục là một tượng trưng Chúa Kitô, vị hôn phu, đến để kết hôn với nhân loại qua hiền thê của người là giáo hội. Chức linh mục dành cho nam giới chỉ vì tôn trọng biểu tượng sâu xa ấy của hôn nhân. chúng ta hãy nhớ đến và nhắc nhở rằng giáo hội có bản chất nữ tính sâu xa như hiền thê của Chúa Kitô và là mẹ chúng ta.
Vatican, cuốn sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về thời thánh của Chúa Giêsu được giới thiệu tại hội chợ triển lãm sách tại thành phố Frankfurt bên Đức. Đây là cuốn sách thứ ba trong bộ sách của Đức Thánh Cha về Đức Giêsu thành Nazareth, dự kiến sẽ được xuất bản trước lễ Giáng sinh năm nay tại Italia. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, nhà xuất bản Rizzoli của Italia đã phổ biến hai đoạn ngắn trích từ cuốn sách của Đức Thánh Cha, nói về trình thuật tin mừng về thời thánh của Chúa Giêsu cùng với bản sao bìa cuốn sách. Trong đoạn thứ hai, Đức Thánh Cha gợi lại hình ảnh Chúa hài nhi bọc trong tã và được đặt nằm trong máng cỏ. Ngài khai triển nhận xét của Thánh Augustino. Theo đó, máng cỏ, nơi mà súc vật tìm được lương thực, trở thành một hình ảnh nhắc nhớ bàn ăn của Chúa, nơi mà con người được mời gọi lãnh nhận bánh của Thiên Chúa. Nhà xuất bản Rizzoli đã được Tòa Thánh ủy quyền bán bản quyền cuốn sách của Đức Thánh Cha trên thế giới và đang thương lượng với các nhà xuất bản tại 32 nước để tiến hành việc dịch từ nguyên bản tiếng Đức ra 20 ngôn ngữ khác để ấn hành. Hội chợ triển lãm sách tại Frankfurt cũng thuộc hàng quan trọng nhất thế giới và đang tiến hành từ ngày 10 đến 14 tháng 10 này.
Bert, hôn nhân đồng phái không phải là một sự nới rộng quyền hôn nhân, nhưng là làm băng hoại một định chế mà an sinh của xã hội tùy thuộc vào. Trên đây là lời khẳng định của Đức Cha Timothy Costello, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Perth ở miền Tây Úc, trong một bài đăng trên tuần báo The Record của Tổng giáo phận địa phương. Đức Cha Costello đang tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới ở Roma trong tư cách là đại biểu của Hội đồng giám mục Australia. Trong bài báo, Ngài khẳng định rằng vai trò của gia đình và các giá trị của giáo hội, kể cả phẩm giá và bản chất bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, cũng là một vấn đề được Thượng hội đồng giám mục hiện nay bàn đến. Trong tháng 9 vừa qua, dự luật công nhận hôn nhân đồng phái đã bị Quốc hội Liên bang Australia bác bỏ. Tuy nhiên, chính quyền bang Nam Australia tiếp tục chủ trương công nhận hôn nhân đồng phái với dự luật sẽ được Nghị viện tiểu bang thảo luận vào đầu năm tới. Đức Tổng giám mục Costello viết, mọi toan tính định nghĩa lại hôn nhân để cắt đứt liên hệ giữa tình yêu giữa hai người trong hôn nhân và quyền cũng như nhu cầu của con cái thực là một sự lạm quyền của nhà nước. Các chính phủ của chúng ta không sáng tạo ra định chế hôn nhân và họ cũng không có quyền làm băng hoại hôn nhân bằng cách thay đổi các đặc tính cơ bản của hôn nhân. Đúng hơn, như nhiều nhà bình luận đã ghi nhận, vai trò cơ bản mà các gia đình nắm giữ trong an sinh của xã hội nhấn mạnh trách nhiệm của các chính quyền phải đặc biệt bảo vệ và nâng đỡ định chế gia đình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức là phần tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành để khai mạc năm Đức Tin.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua 11 tháng 10 là một ngày lịch sử của giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp khai mạc năm Đức Tin, đồng thời kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý Công giáo. Trong số 400 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, có 80 hồng y, 15 nghị phụ đã từng tham dự Công đồng Vatican II, 8 vị thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội Công giáo Đông Phương, 191 tổng giám mục và giám mục. Ngoài ra, có 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới. Hiện diện tại quảng trường có hơn 20.000 tín hữu, trong đó có đông đảo các linh mục và tu sĩ, đặc biệt là Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là vị thủ lãnh danh dự chung của toàn chính thống giáo. Tiếp đến là Đức Giáo chủ Anh giáo Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury. hai vị ở chỗ danh dự trên thềm đền thờ gần Đức Thánh Cha. Hình ảnh 400 vị giám mục đồng tế đi rước từ giữa quảng trường tiến lên lễ đài, gợi lại hình ảnh cách đây nửa thế kỷ, hàng ngàn nghị phụ cũng đi rước như thế tiến vào đền thờ để cử hành thánh lễ khai mạc công đồng do Đức Gioan 23 chủ sự. Một nghi thức khác nhắc lại công đồng, đó là cuộc rước sách thánh đặt lên ngay cạnh bàn thờ. Ngay giá sách này cũng đã được dùng trong công đồng, được đặt tại trung tâm đền thờ trong khóa họp để nói lên sự kiện, chính lời Chúa, chủ tọa và hướng dẫn công đồng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gợi lại biến cố khai mạc công đồng chung Vatican II và ảnh hưởng của công đồng trên giáo hội, đồng thời cũng liên kết biến cố này với năm đức tin mà Ngài ấn định từ ngày 11 tháng 10 hôm qua đến Chúa Nhật 24 tháng 11 năm tới. Đức Thánh Cha nói,
L'anno della fede che oggi inauguriamo è legato coerentemente a tutto il cammino della Chiesa negli ultimi 50 anni dal Concilio, attraverso il Magistero del Servo di Dio Paolo VI.
Năm đức tin mà chúng ta khai mạc hôm nay gắn liền với toàn thể hành trình của giáo hội trong 50 năm qua, từ công đồng qua giáo huấn của vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô VI, người đã ấn định năm đức tin vào năm 1967, cho đến Đại Năm Thánh 2000. Qua đó chân phước Gioan Phaolô II đã tái đề nghị với toàn thể nhân loại, Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Công đồng Vatican II đã không muốn đặt đề tài đức tin trong một văn kiện chuyên biệt, nhưng công đồng đã hoàn toàn được linh hoạt nhờ ý thức và ước muốn, có thể nói là phải tái chìm đắm trong mầu nhiệm Kitô để có thể tái đề nghị hữu hiệu cho con người ngày nay. Về điểm này, vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã nói như sau, 2 năm sau khi bế mạc công đồng. Tuy công đồng không đích thị bàn về đức tin, nhưng công đồng nói về đức tin trong mỗi trang, nhìn nhận đặc tính chủ yếu và siêu nhiên của đức tin. Giả thiết đức tin phải toàn vẹn và mạnh mẽ, và kiến tạo các đạo lý của mình trên đức tin. Chỉ cần nhắc lại vài lời khẳng định của công đồng, để thấy rõ tầm quan trọng thiết yếu mà công đồng, phù hợp với truyền thống đạo lý của giáo hội, dành cho đức tin chân chính, có nguồn mạch là Chúa Kitô và qua trung gian của huấn quyền hội thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại cảm nghiệm bản thân của Ngài. Trong công đồng có một sự căng thẳng cảm động đối với nghĩa vụ chung là làm cho chân lý và vẻ đẹp của đức tin được rạng ngời trong thời đại chúng ta ngày nay. Không hy sinh đức tin cho những đòi hỏi hiện tại, và cũng không gắn chặt đức tin với quá khứ. Trong đức tin có vang dội hiện tại vĩnh cửu của Thiên Chúa, đứng vượt lên trên thời gian và chỉ có thể được chúng ta đón nhận trong hiện tại không thể lặp lại. Vì thế, tôi thấy rằng điều quan trọng nhất, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa như hiện nay, cần phải khơi dậy trong toàn thể giáo hội sự căng thẳng tích cực ấy, sự khao khát nồng nhiệt, tái loan báo Chúa Kitô cho con người hôm nay.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhưng để đà thúc đẩy nội tâm này hướng đến sự tái truyền giảng tin mừng, không phải chỉ là lý tưởng và không lẫn lộn, cần làm sao để sự thúc đẩy ấy dựa vào một nền tảng cụ thể và chính xác, và nền tảng này chính là những văn kiện của công đồng Vatican II, trong đó nó được biểu lộ. Vì thế tôi đã nhiều lần nhấn mạnh về sự cần thiết phải trở về với văn bản của công đồng để tìm ra tinh thần đích thực trong đó, và tôi đã lập lại rằng gia sản đích thực của công đồng chung Vatican II là ở trong các văn kiện. Sự tham chiếu các văn kiện công đồng giúp tránh được những thái cực hoài tưởng lỗi thời hoặc thái độ chạy về đằng trước, đồng thời cũng giúp lãnh hội sự mới mẻ trong sự tiếp tục. Công đồng không tạo ra điều gì mới về đức tin, cũng không muốn thay thế những gì cổ kính. Đúng hơn, công đồng quan tâm làm sao để cùng đức tin ấy tiếp tục được sống trong thời nay, tiếp tục là một đức tin sinh động trong một thế giới đang biến chuyển. Nếu chúng ta hòa hợp theo hướng đi đích thực mà chân phước John 23 muốn đề ra cho công đồng chung Vatican II, chúng ta có thể thực hiện hướng đi đó trong năm đức tin này, trong hành trình duy nhất của giáo hội muốn tiếp tục đào sâu hành trang đức tin mà Chúa Kitô đã ủy thác. Các nghị phụ công đồng muốn tái trình bày đức tin một cách hữu hiệu và sở dĩ các vị cởi mở đối thoại trong tin tưởng với thế giới hiện đại là vì các vị chắc chắn về đức tin của mình, về đá tảng vững chắc, trên đó họ dựa vào. Trái lại, trong những năm sau đó, nhiều người đã đón nhận não trạng thịnh hành mà không phân định, đặt lại vấn đề chính những nền tảng của kho tàng đức tin mà rất tiếc là họ không còn cảm thấy là của họ trong chân lý của họ. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Se oggi la Chiesa propone un nuovo anno della fede e la nuova evangelizzazione non è per onorare una ricorrenza, ma perché ce n'è bisogno ancor più che 50 anni fa.
Sở dĩ hôm nay giáo hội đề nghị một năm đức tin mới và tái truyền giảng tin mừng không phải để cử hành một kỷ niệm, nhưng vì giáo hội đang cần năm đức tin hơn cả cách đây 50 năm. Và câu trả lời cần mang lại cho nhu cầu ấy cũng là câu trả lời mà các vị giáo hoàng và các nghị phụ mong muốn và được chứa đựng trong các văn kiện công đồng. Cả sáng kiến thành lập một hội đồng tòa thánh thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng cũng ở trong viễn tượng ấy. Tôi đặc biệt cảm ơn hội đồng này vì sự dấn thân đặc biệt cho năm đức tin. Đâu là ý nghĩa một cuộc sống, một thế giới không có Thiên Chúa, thời công đồng người ta đã có thể biết từ một vài trang bi thảm của lịch sử, nhưng giờ đây rất tiếc là chúng ta thấy nó xảy ra hàng ngày chung quanh chúng ta, đó là một sự trống rỗng đang lan tràn. Nhưng chính từ kinh nghiệm về sa mạc, từ sự trống rỗng ấy, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đức tin, tầm quan trọng sinh tử của đức tin đối với chúng ta. Trong sa mạc người ta khám phá giá trị của những gì là thiết yếu để sống. Cũng thế, trong thế giới ngày nay có vô số những dấu chỉ, thường được diễn tả trong một hình thức mặc nhiên hoặc tiêu cực, về sự khao khát Thiên Chúa và ý nghĩa tối hậu của cuộc sống. Và trong sa mạc, nhất là cần những người có đức tin, qua chính cuộc sống của họ, chỉ cho chúng ta con đường về đất hứa và giữ vững niềm hy vọng. Đức tin được sống thực mở rộng tâm hồn cho ơn Thánh Chúa, là đứng giải thoát khỏi thái độ bi quan. Ngày nay hơn bao giờ hết, rao giảng tin mừng có nghĩa là làm chứng một cuộc sống mới, được Thiên Chúa biến đổi và chỉ đường. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Huấn Ca nói với chúng ta về sự khôn ngoan của người du hành. Hành trình là biểu tượng cuộc sống, và người lữ hành khôn ngoan là người đã học được nghệ thuật sống và có thể chia sẻ với anh chị em mình. Như vẫn xảy ra với các tín hữu hành hương theo con đường Santiago de Compostela, hoặc trên những con đường khác. Không phải tình cờ mà các cuộc hành hương này tái thịnh hành trong những năm gần đây. Làm sao mà bao nhiêu người ngày nay cảm thấy cần phải đi hành hương theo những con đường ấy? Phải chăng tại đó họ tìm được, hoặc ít là trực giác được ý nghĩa cuộc sống của chúng ta trên trần thế? Đó cũng là cách thức chúng ta có thể áp dụng cho năm đức tin. Đó là một cuộc lữ hành trong sa mạc của thế giới ngày nay. Trong đó, ta chỉ mang theo mình những gì là thiết yếu. Không gậy, không bao bì, không bánh và không tiền bạc. Không mang theo hai áo dài như Chúa Giêsu nói với các tông đồ khi sai họ đi giảng đạo. Nhưng tin mừng và đức tin của giáo hội mà các văn kiện công đồng Vatican II diễn tả một cách rạng ngời, cũng như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo công bố cách đây 20 năm diễn tả.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày 11 tháng 10 năm 1962 là lễ kính Đức Maria Chí Thánh Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta phó thác cho mẹ năm đức tin như tôi đã làm cách đây một tuần khi đến hành hương tại Loreto. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn chiếu sáng như ngôi sao trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Ước gì mẹ giúp chúng ta thực hành lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: hãy để cho lời Chúa Kitô ngự trị nơi anh chị em trong sự phong phú của lời Chúa. Với mọi khôn ngoan, anh chị em hãy dạy dỗ và nhắn nhủ nhau. Và bất kỳ anh chị em làm gì hay nói gì, tất cả hãy xảy ra nhân danh Chúa Giêsu, nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Cuối thánh lễ, Đức Thượng Phụ Bartholomeus đã lên tiếng phát biểu. Ngài nhắc đến những ảnh hưởng tích cực của công đồng chung Vatican II về đại kết Kitô và kể lại kinh nghiệm bản thân của Ngài về công đồng khi còn là một cậu sinh viên trẻ học tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma, và Ngài cũng đích thân tham dự vài khóa học đặc biệt của công đồng. Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi chứng kiến tận mắt các giám mục cảm nghiệm với một ý thức mới về giá trị của truyền thống và đức tin được thông truyền cho các thánh một lần cho tất cả. Đó là một thời kỳ đầy triển vọng, niềm hy vọng ở bên trong cũng như bên ngoài giáo hội công giáo. Đức Thượng Phụ nhắc đến những tiến bộ cụ thể trong việc đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống, và bao nhiêu thành quả khác của công đồng. Và Ngài nói đến những nỗ lực chung mà giáo hội công giáo và chính thống có thể thực hiện được. Ngài nói với Đức Giáo Hoàng, hiền huynh quý mến, sự hiện diện của chúng ta ở đây có nghĩa và đánh dấu sự dấn thân chung của chúng ta cùng làm chứng cho sứ điệp cứu độ và chữa lành cho anh chị em nhỏ bé nhất của chúng ta, những người nghèo khổ, bị áp bức, bị gạt ra ngoài lề thế giới được Thiên Chúa tạo dựng. Chúng ta bắt đầu những kinh nguyện cho hòa bình và an sinh của anh chị em Kitô chúng ta đang sống tại Trung Đông. Trong cái lò bạo lực hiện nay, sự phân cách và chia rẽ đang gia tăng giữa các dân nước. Ước gì tình thương và ước muốn hòa hợp mà chúng ta đang tuyên bố ở đây, cũng như sự cảm thông mà chúng ta tìm kiếm bằng đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, trở thành mẫu mực cho thế giới chúng ta. Ước gì nhân loại có thể giơ tay ra cho người khác, và chúng ta có thể cùng nhau làm việc để khắc phục đau khổ của các dân tộc khắp nơi, đặc biệt là nơi họ đang chịu đau khổ vì đói khát, thiên tai, bệnh tật và chiến tranh, mà rốt cuộc chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả chúng ta.
Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã diễn lại một cử chỉ đã được thực hiện khi bế mạc công đồng chung Vatican II. Đức Phaolô VI đã trao sứ điệp gửi dân Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng trao sứ điệp ấy cho các đại diện của cộng đồng nhân loại, vị niên trưởng và phó niên trưởng đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh và năm đại sứ năm châu lên nhận sứ điệp, đại diện cho các chính phủ. Tiếp đến là đại diện của giới khoa học và trí thức, nghệ sĩ, các ký giả, phụ nữ, công nhân, di dân, giới trẻ và cả một người tàn tật ngồi trên xe lăn nữa.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành để khai mạc năm Đức Tin. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng tá nhận được ơn hoán cải tại nhà thờ Đức Bà Thắng Trận ở thủ đô Paris, nước Pháp.
Lúc ấy là khởi đầu tháng 5 năm 1879. Trong tờ tuần báo Lăng Te nổi tiếng châm biếm về bà giáo sĩ xuất bản tại thủ đô Paris, người ta đọc thấy những hàng sau đây. Ai muốn xem phép lạ thì hãy đến vào chiều thứ Năm và chiều Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ tối tại nhà thờ Đức Bà Thắng Trận. Nhà thờ Đức Bà Thắng Trận nằm trong quận 2 của thủ đô Paris. Đúng ra đây là lời chế nhạo dành cho đạo thánh công giáo. Một người bạn của vị chủ nhiệm tờ báo Lăng Te đích thân đến nhà thờ Đức Bà Thắng Trận vào đúng ngày giờ nói trên, chỉ vì lý do thuần túy là tò mò để kiểm xem tình hình ra sao. Và ông đã được nghe vị linh mục giảng về lòng nhân lành của Thiên Chúa, đặc biệt đối với các tội nhân. Ông vô cùng xúc động khi vị linh mục rời tòa giảng. Ông mau mắn chạy đến quỳ dưới chân vị linh mục và xưng thú mọi tội lỗi. Sau khi nhận phép lành xóa tội, ông cảm động thưa với vị linh mục rằng: "Thưa cha, con thật sự bồi hồi cảm kích và ước ao làm một cử chỉ nào đó để tỏ lòng tri ân dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Xin cha gợi ý cho biết phải làm gì để đẹp lòng Đức Mẹ nhất." Vị linh mục hiền từ đáp: "Điều tốt đẹp nhất mà ông có thể làm vui lòng Đức Mẹ Maria là đưa đến nhà thờ này, hay nói rõ hơn, đưa đến quỳ dưới chân Đức Mẹ Maria một vài người bạn bán tín bán nghi của ông, như ông chủ nhiệm tờ báo Lăng Te chẳng hạn." Ngày hôm sau, ông này đích thân đến nhà ông chủ nhiệm thật. Với giọng vô cùng hân hoan, ông nói với bạn: "Phép lạ tại nhà thờ Đức Bà Thắng Trận có thể trông thấy tỏ tường. Tôi khuyên bạn nên đến tận nơi để chứng kiến." Rồi ông dùng mọi lý lẽ đủ để thuyết phục ông chủ nhiệm nhận lời đến nhà thờ Đức Bà Thắng Trận. Ngày sau đó, cả hai ông cùng đến nhà thờ Đức Bà Thắng Trận vào đúng giờ cử hành phụng vụ. Nhà thờ đông chật tín hữu Công giáo. Ông chủ nhiệm báo Lăng Te nói với bạn: "Nhà thờ thật đẹp, trang hoàng thật mỹ thuật." Vừa nói ông vừa lộ vẻ thật dửng dưng. Âm nhạc nghe cũng thật êm tai đúng điệu, nhưng phép lạ thì ở đâu? Người bạn vội trả lời: "Xin đợi một chút, phép lạ sẽ đến sau." Đúng vào lúc ấy thì vị linh mục giảng thuyết xuất hiện và bước lên tòa giảng. Ông chủ nhiệm tỏ ra khó chịu và nói bằng giọng cằn nhằn: "Chỉ còn thiếu điều này thôi, tôi đi đây, không ở lại đâu." Người bạn này nỉ: "Không, không, anh ráng ở lại đi. Chính trong lúc nghe giảng mà người ta trông thấy phép lạ xảy ra." Ông chủ nhiệm vì không muốn làm phật ý bạn, đành phải đứng lại để nghe giảng. Ban đầu ông tỏ ra lạnh lùng dửng dưng, nhưng đến cuối bài giảng thì ông thật sự cảm động đến độ khóc ròng. Và cũng như bạn Hiền vào mấy ngày trước, ông chủ nhiệm tờ báo châm biếm bài giáo sĩ cũng mau mắn đến quỳ dưới chân vị linh mục và xưng thú mọi tội lỗi. Vỏn vẹn vài ngày sau, ông chủ nhiệm tờ báo Lăng Te chính thức từ chức. Ông chuyển sang làm việc cho tờ báo Công giáo L'Univers. Kể từ đó, mỗi lần có dịp gặp nhau, hai người bạn âu yếm siết mạnh tay nhau vừa cười vừa hóm hỉnh nói: "Hẹn gặp lại tại nhà thờ Đức Bà Thắng Trận từ 7 giờ đến 8 giờ tối." Đúng là phép lạ của nữ vương rất thánh Maria, Đức Bà Chiến Thắng. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ dũ lòng thương xót nhận lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng: mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ, và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiên, Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Trong phần cuối của buổi pháp, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lê Vi.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Lê Vi chương 6 câu 1 đến chương 7 câu 18 là một thu thập các điều luật Torot liên quan tới các lễ tế đã được trình bày trong các chương trước, nhưng ở đây chúng miêu tả một cách chi tiết hơn những gì các tư tế phải làm. Các điều lệ này bị ngắt quãng những gì tư tế phải thi hành trong ngày được tấn phong, các câu 12 đến 16, và những gì tư tế phải làm với phần còn lại của lễ phẩm, các câu 7 tới 10. Phần còn lại của chương 7 quy tụ các điều luật khác nhau và một đoạn khác liên quan tới phần của tư tế, các câu 28 tới 35. Trước hết là lễ toàn thiêu, chương 6 sách Lê Vi viết, Giave phán với ông Môsê rằng, hãy truyền cho Aaron và các con nó. Đây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò, trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ. Tư tế sẽ mặc áo gải vai và mặc quần đùi vải gai che mình. Nó sẽ hốt cho lễ toàn thiêu mà lửa đã đốt trên bàn thờ và đổ bên cạnh bàn thờ. Nó sẽ cởi phẩm phục ra, mặc phẩm phục khác vào, rồi xua cho ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn không tắt. Sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó, xếp lễ vật toàn thiêu lên trên và đốt mỡ của lễ vật kỳ an. Lửa phải thường xuyên cháy trên bàn thờ, không bao giờ tắt. Việc nói tới lửa cháy thường hằng trên bàn thờ là yếu tố phụng tử ba tư được Do Thái hóa. Có lẽ nó gắn liền với lửa sự nội tại của Thiên Chúa, sự hiện diện Shekinah như là một trong năm điều tìm thấy trong đền thờ thứ hai, tức đền thờ được tái thiết sau thời lưu đày.
Sách Xuất Hành và sách Ezekiel cho biết mỗi ngày các tư tế đều phải dâng hai lễ toàn thiêu, một ban sáng, một ban chiều. Chương 29 sách Xuất Hành xác định như sau, đây là những gì ngươi sẽ dâng trên bàn thờ. Hai chiên con một tuổi, ngày nào cũng vậy, phải giữ như thế mãi mãi. Ngươi sẽ dâng một con lúc sáng, còn con thứ hai thì dâng vào lúc chập tối. Cùng với chiên con thứ nhất, ngươi sẽ dâng 4,5 lít tinh bột đã miến, nhào với 2 lít dầu ô liu giã trong cối, và lấy 2 lít rượu nho làm rượu tế. Còn chiên con thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối, và dâng cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu như ban sáng. Đó là hương thơm làm đẹp lòng Giave, là lễ hỏa tế dâng Giave. Đó là lễ toàn thiêu phải dâng luôn mãi qua mọi thế hệ, ở cửa lều hội ngộ, trước nhan Giave, nơi ta sẽ gặp gỡ các ngươi để nói chuyện với các ngươi. Chương 30 sách Xuất Hành cũng miêu tả bổn phận của ông Aaron là đốt hương thơm dâng lên Giave ban sáng và chiều tối. Đó là hương vĩnh viễn dâng trước nhan Giave qua mọi thế hệ của các ngươi. Sách Ngôn Sứ Ezekiel cũng viết trong chương 46, mỗi ngày ngươi sẽ dâng một con chiên một tuổi và toàn vẹn để làm lễ toàn thiêu kính Giave, ngươi sẽ dâng vào mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng ngươi cũng sẽ dâng lễ phẩm là 1/3 thùng bột và 2,5 lít dầu để nhào bột làm lễ phẩm dâng kính Giave. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho đến muôn đời. Mỗi buổi sáng người ta sẽ dâng chiên, lễ phẩm và dầu làm lễ toàn thiêu cho đến muôn đời. Việc dùng các phẩm phục thánh chỉ hạn chế trong nơi thánh và bị cấm mang ra bên ngoài, cả khi đó có là nơi thanh sạch đi nữa. Cấm đoán này gắn liền với tính cách phổ biến của sự thánh thiêng và ý niệm của nó như là năng lực phải được giới hạn. Chương 6 sách Lê-vi viết về lễ phẩm như sau. Đây là luật về lễ phẩm. Các con A-ha-rôn phải tiến dâng lễ phẩm trước nhan Gia-vê đối diện với bàn thờ. Từ lễ phẩm đó, tư tế sẽ trích ra một nắm tinh bột, dầu và tất cả nhũ hương ở trên lễ phẩm, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ thành hương thơm làm vui lòng Gia-vê. Đó là phần kỷ vật dành cho Gia-vê. Phần còn lại của lễ phẩm thì A-ha-rôn và các con sẽ được ăn. Phần đó sẽ được làm thành bánh không men và ăn trong một nơi thánh. Chúng sẽ ăn nó tại khuôn viên lều hội ngộ. Phần đó không được trộn men mà nướng. Đó là phần ta ban cho chúng từ các lễ hỏa tế dâng cho ta. Đó là của rất thánh, giống như lễ tạ tội và lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai trong các con A-ha-rôn sẽ được ăn phần ấy. Đó là quy luật vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi trong những lễ hỏa tế dâng Gia-vê. Tất cả những gì chạm đến các vật ấy sẽ được thánh hiến.
Phần lễ phẩm đã dâng cho Thiên Chúa đã được thánh hiến, vì thế các tư tế dùng bột và dầu đã dâng cho Thiên Chúa mà làm bánh, cũng phải ăn bánh trong nơi thánh, tức là trong khuôn viên lều hội ngộ. Tất cả những gì chạm đến vật ấy sẽ được thánh hiến. Ở đây sự thánh thiêng được coi như phổ biến, và vì thế thông truyền cho ai tiếp xúc với nó một cách độc lập với ước muốn của con người. Các câu 12-16 cắt đôi hai điều luật và cho thấy sự lây nhiễm giữa hai hành động phụng tự khác nhau, một lễ tiến ngoại thường trong ngày thánh hiến và một lễ tiến vĩnh viễn. Văn bản viết, Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng, đây là lễ tiến mà A-ha-rôn và các con ông sẽ dâng lên Gia-vê ngày được sức dầu tấn phong. 4,5 lít tinh bột làm lễ phẩm thường xuyên, một nửa ban sáng và một nửa ban chiều. Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo với dầu. Sau khi trộn kỹ, người sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh đã bẻ thành miếng. Đó là hương thơm làm vui lòng Gia-vê. Trong số các con A-ha-rôn, tư tế được sức dầu tấn phong để kế vị nó, cũng sẽ làm như thế. Đó là quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn cho cháy nghi ngút dâng Gia-vê. Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dâng trọn vẹn, không được ăn. Sau lễ toàn thiêu và lễ phẩm là lễ tạ tội, chương 6, câu 17-23, Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với A-ha-rôn và các con nó, đây là luật về lễ tạ tội. Lễ vật tạ tội phải được sát tế ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu trước nhan Gia-vê, đó là của rất thánh. Tư tế cử hành lễ tạ tội được ăn lễ vật đó. Lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thánh, trong khuôn viên lều hội ngộ. Tất cả những gì chạm đến thịt lễ vật sẽ được thánh hiến. Nếu có máu bắn vào quần áo thì ngươi phải giặt chỗ có máu bắn vào trong một nơi thánh. Nồi đất đã dùng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ. Còn nếu nó đã được nấu trong nồi đồng thì nồi đó phải được cọ sạch và rửa bằng nước. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn, đó là của rất thánh, nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào lều hội ngộ để cử hành lễ xá tội trong nơi thánh thì không được ăn. Lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu đi.
Chương 18 sách Dân số cũng nói về phần dành cho tư tế như sau. Gia-vê phán với ông A-ha-rôn, ta đây, ta trao cho ngươi đảm nhận phần trích dâng trong tất cả các của lễ con cái Israel dâng cho ta. Ta ban cho ngươi và con cái ngươi như phần riêng chiếu theo một quy luật vĩnh viễn. Đây là phần dành cho ngươi, trích từ của lễ cực thánh không bị hòa tế. Tất cả lễ tiến người ta hoàn lại cho ta trong các lễ phẩm, các hiến tế xá tội và các hiến tế đền tội. Đó là của cực thánh dành cho ngươi và con cái ngươi. Các ngươi sẽ ăn của ấy nơi cực thánh, hễ là nam giới thì được ăn của ấy. Đó là của thánh đối với ngươi. Việc thiêu lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào lều hội ngộ để làm lễ xá tội đã được miêu tả trong chương 4, các câu 12-21 như sau. nếu toàn thể cộng đoàn Israel vô ý phạm tội và đại hội không nhận thấy điều đó, nếu chúng làm một trong những điều mà mệnh lệnh Gia-vê cấm làm khiến chúng mắc lỗi, nhưng rồi chúng biết được tội đã phạm, thì đại hội phải tiến dâng một bò tơ làm lễ tạ tội và sẽ đưa nó đến trước lều hội ngộ. Các kỳ mục của cộng đồng sẽ đặt tay trên đầu con bò trước nhan Gia-vê và người ta sẽ sát tế con bò trước nhan Gia-vê. Tư tế đã được sức dầu tấn phong sẽ đem một phần máu con bò vào lều hội ngộ. Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy 7 lần trước nhan Gia-vê phía trước màn trướng. Tư tế sẽ bôi máu vào các góc cong của bàn thờ đặt trong lều hội ngộ, trước nhan Gia-vê, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ, dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa lều hội ngộ. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ lấy riêng ra và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nó sẽ tế con bò này như đã tế con bò dâng làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ tế nó như vậy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho chúng, và chúng sẽ được tha. Tư tế sẽ đưa con bò ra ngoài trại và thiêu nó như đã thiêu con bò trước. Đó là lễ tạ tội cho đại hội. Lễ nghi xá tội như thế bao gồm việc loại trừ các yếu tố tiêu cực và tiếp nhận trở lại vào trong tình trạng tích cực. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này, trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.